Cái bài này là cũng của tổ thứ 8, nói về bệnh. Nói khi mình bệnh thì mình phải làm sao. Ngài nói ha, đây là lời của tổ nè. Người xưa có nói bệnh là thuốc hay cho chúng sanh. Thế thì người trong khi bệnh nên phát tâm đại hoan hỷ. Bởi thầy nói hoài, mình có bệnh thì mình mới nhìn thấu được. Mình có bệnh thì mình mới tha thiết Tây Phương. Mình có bệnh thì mình mới sợ thế gian này. Mình mới chán cái thân này. Mình mới thấm những cái lời dạy của Phật Bồ Tát. Còn nếu mình không bệnh, mình không thấm được. Cho nên bệnh là thuốc. Bệnh là thuốc rất tốt để cho mình giác ngộ. Tất cả chỗ không vừa ý, đừng có khởi phiền não nữa. Tại khi mình bệnh, mình thấy cái gì cũng không vừa ý đó. Khi mình khỏe thì được. Khi mình bệnh là cái gì mình cũng bực hết đó. Cái gì cũng không vừa ý mình. Thì Ngài dạy đầu tiên đó là tất cả chỗ không vừa ý phải xả hết. Không có cần nó vừa ý mình nữa. Tại vì lúc đó mình tuổi thân rồi, mình thí dụ như mình đi qua đi lại cũng khó, mình lăn cái người cũng khó, mình giơ cái tay lên cũng khó, thì mình dễ nổi giận lắm. Thì Ngài dạy đầu tiên là mình bỏ hết cái đống đó, đừng có phiền nữa, đừng có thèm nó, là nó phải như ý mình nữa. Người xưa còn nói sống chết có số mạng, có nghĩa là sống hay là chết là trong số mạng, chứ không phải là mình có thể tự chủ được đâu. Vậy nên người trong khi bệnh nên phát sinh tâm đại giải thoát, mặc cho sự sống chết đừng sanh lòng sợ hãi. Đó là nói đó, khi mình bệnh đó, thì nó sống hay là nó chết là mình không có quan tâm. Chứ mình đừng có phải cầu thuốc, rồi phải cầu thầy, phải làm sao cho nó bớt đau. Nếu mình sanh cái này ra đó là không được. Sanh cái này ra mình tu không được đâu, mà mình sẽ sợ hãi, rồi mình hy vọng bác sĩ, rồi mình hy vọng thuốc hay, rồi mình hy vọng một ngày nào đó mình hết bệnh, rồi mình từ đó nó trói cái tâm lại cho rất khổ luôn. Nó sẽ rối hết tất cả, cho nên nó, khi đó đó là sống hay là chết là số mạng. Không phải là mình có thể giải quyết được. Không sợ nó, không có sanh phiền não với những cái mà mình đòi hỏi, thành ra là xả bỏ muôn duyên rồi đó. Vả lại quá khứ như huyễn, hiện tại như huyễn, vị lai cũng như huyễn. Tận lực buông bỏ, giữ cái gì? Giữ A Di Đà Phật. Giữ A Di Đà Phật, giữ chánh niệm thôi. Rồi nó sống hay là nó chết là không có đòi nó phải hết bệnh, không có đòi nó phải sống lại hay là nó phải chết liền, không có ý niệm. Là tại vì cái số mạng nó như vậy thì nó như vậy, chứ không phải ta có thể mà muốn nó mà nó theo ý ta đâu. Ta không thể nào tự chủ được đâu. Tại vì đó là nghiệp. Mình muốn nó hết bệnh, mình phải có phước mới được. Chứ không phải mình muốn mà được, hay là mình muốn nó chết liền, không phải. Nó không chết liền cho mình được đâu. Nhiều khi đau quá chết một cái cho sướng chứ đau quá. Nhưng mà cái nghiệp đã tạo thì cái quả nó tới thì nó nhìn không có thể tự chủ được. Thành ra cái người hiểu đó, khi nó tới rồi đó thì giữ Phật không, chứ không có ước mơ cho nó hết bệnh mà cũng không cầu nó chết liền. Trong khi bệnh đó, nhất định phải nhẫn nại, chịu đựng. Đó là nghiệp ta tạo mà. Đừng ôm ấp cái tâm mong mau hết bệnh. Ồ, nó hay. Tại thường mình sẽ ôm ấp làm sao cho nó khỏe chứ. Bác sĩ hay là hy vọng mình niệm Phật ngày gia trì cho nó bớt chứ. Đó là tâm mong ngóng của mình đó. Tại sao nó không bớt, Phật không linh vậy? Đó là những cái tâm này. Thành ra khi đó là phải hiểu được đó là do mạng, do số phần. Không có thể nào mà dùng cái sự suy nghĩ mà đòi nó theo ý được. Không thể nào được đâu. Cho nên hết lòng niệm Phật bản sanh, hết lòng nhớ Phật, thương Phật. Lấy công phu ra mà tu. Thì như vậy thì nó mau hết bệnh. Đó là tổ nói. Mình không cần gì hết. Vậy nó mới lại hết bệnh. Đó là các ngài đó. Các ngài chuẩn bị lúc lên giường bệnh là như vậy. Cho nên mình tu. Nếu mà cái tiếng Phật mình đó, nó đã là phân minh rồi đó. Nó rõ ràng như là ánh trăng mùa thu vậy đó. Nó vằn vặt ở trong tâm, nó in vô vậy đó. Thì cái tiếng Phật đó bây giờ xài rất là hữu hiệu đó. Tại vì nó từng câu nó đập vô Phật. Thân này rất đau, con cầu vãng sanh. Còn nó hết hay không là phải coi cái tiền kiếp con tạo cái gì mới được. Cái tiền kiếp con, cho nên đó, thì có mấy bài Ngài nói đó. Ngài cũng là Ngài tổ thứ 8. Bệnh là do sát sanh mà ra. Không có gì hết. Anh đừng sát sanh thì không có bệnh. Thì cho nên mình nói, ồ, mình đã lỡ sát sanh mà. Bây giờ, sao mình hết bệnh được? Thì tổ mới dạy thêm, đi phóng sanh. Bởi ai mà bệnh đó, thầy nhắc, bệnh xuống một cái liền phóng sanh. Thì Ngài đó, Ngài nói phóng sanh là 2-3 điểm. tịnh tâm niệm Phật là 7-8 điểm. Tại vì sao? Mỗi một tiếng Phật hiệu tiêu 80 ức kiếp tội nặng sanh tử. Cho nên niệm Phật mới mạnh, mới tiêu hết nghiệp chướng, còn phóng sanh là ăn năn sám hối. Với quán gia đó, mình hại mạng người hay là mình giết con kiến, con gà, con vịt, mình giết nhiều súc sanh, thì giờ nó sanh bệnh thì mình liền phóng sanh. Mình phóng sanh cái mình thấy giống như là cái người nó nhẹ xuống liền, nó không phải thường đâu. Nó tới liền đó, cái sự vi diệu đó. Rồi thêm nữa là ở trong lòng mình á, là hết lòng niệm Phật á, thì mỗi niệm tiêu nghiệp chướng mà. Thành ra là cái niệm Phật là chánh, cái phóng sanh là phụ. Chứ không phải phóng sanh hết mà được đâu. Mà phải tịnh tâm trong lòng đó như vậy. Cho nên nó là từ nay trở đi đó, thấy con kiến, con muỗi, con gián phải hết sức cẩn thận. Ông có muốn bệnh trong tương lai không? Nếu muốn bệnh, ông giết nó ông sẽ bị bệnh đó. Ông sẽ bị đoản mạng nữa. Ông đừng giết nó, ông sẽ trường thọ. Rồi thêm một cái nữa là thầy nhắc. Khi mình có bệnh hay có tai nạn đó, thứ nhất là phóng sanh, thứ hai là lễ Phật. Thí dụ mình bệnh, mình lễ không được, con mình lễ giùm mình, chồng mình lễ giùm mình, vợ mình lễ giùm mình. Lễ xuống một cái liền thấy tiêu nghiệp chướng. Đó là bởi vì tất cả là do tâm. Tâm tạo nghiệp thì tâm chuyển nghiệp. Thì dùng gì? Dùng từ thiện, dùng phóng sanh, dùng bố thí, rồi không có tiếc của, không có phải bỏn sẻn đâu. Lúc đó là làm cái đó mắc tốn nhiều tiền, không phải đâu. Tại vì ăn năn cái tội xưa. Còn cái trong lòng đó, thì tổ nói đó, cũng là ngày liên trì đó. Ta có thân thì có khổ. Ta có thân thì ta mới khổ. Thân này bệnh, mà thân này từ đâu mà ra? Từ do nghiệp mà ra. Nghiệp đó từ đâu mà ra? Từ do tâm mà ra. Cho nên hãy tâm này mà tu A Di Đà Phật á, tự nó giải tỏa. Tự nó tiêu hết thôi. Tự nhiên nó rỗng rang trong sáng à. Bởi vì người ta biết á, ta quay cho nguồn tâm, ta niệm A Di Đà Phật, tiêu hết nghiệp chướng. Mà phải niệm như thầy nói chứ không phải đọc đâu. Đọc là toàn là lục đạo chống không mà. Dạ là hết bài nữa rồi đó. Thầy đọc một bài nữa nha. Bài này á là người sống ở trong cõi này đó, thì tổ nói phải hết sức chú ý là hiếu thảo cha mẹ. Mà thầy đọc cái này thì nói trời ơi, mấy cái này quan trọng lắm, nhất là cho những cái lớp trẻ sau này. Cái này rất quan trọng, có thể là không có nói tới đó, thì những cái người làm con của mình nó nhiều khi là sau này ăn năn mình sẽ buồn tuổi lắm. Tại vì đối với cha mẹ đó không phải thường đâu. Khi cha mẹ còn sống đó phải hết sức cẩn thận. Đó là đạo hiếu, mà làm cái này mà không tròn là không được đâu á. Sau này là buồn lắm. Giống như mẹ còn sống là phước lắm. Cha mẹ còn sống là phước lắm. Bởi vì đối á, từng câu, từng chữ nói chuyện với cha mẹ, rồi từng cái cử chỉ, từng cái sự suy nghĩ phải hết sức cẩn thận. Rồi giúp cho cha mẹ đó là phải hết lòng mà giúp. Tại vì mình có phước lắm thì cha mẹ mới còn. Còn mấy sau này mình khóc ròng á, thì ngày liên trì, ngày khóc. Ngày nghĩ tới khi mà ngày thành đạo đó, cha mẹ ngày mất, ngày khóc. Ngày thương quá mà giờ mất hết rồi, cho nên ngài để cái bài này lại cho mình biết là ta là mỗi lần mà nghĩ tới là lệ rơi mà. Nước mắt chảy đầm đìa mà. Tại vì thương quá mà các ông cha mẹ còn mà không biết, nhiều khi mình còn nói nặng nói nhẹ, mình còn làm những cái chuyện mà giống như là làm cho cha mẹ buồn nữa. Cho nên là phải hết sức cẩn thận đối với cha mẹ. Đem hết lòng mà thương mến đó, thì sau này mới không khóc. Còn mấy sau này á, mà khi tu giỏi rồi đó, khóc cho chết luôn. Tại bây giờ tu chưa giỏi chưa biết. Tu giỏi đi sẽ biết. Đại hiếu của thế gian thì có ba loại. Đạo hiếu của xuất thế gian thì có một. Nói về người trong thế gian thì có ba. Nói về người tu hành thì có một. Thì đạo hiếu của thế gian là ba. Thế nào là ba? Thứ nhất là hầu hạ khiến cho cha mẹ vui lòng. Bởi vì hãy làm cha mẹ không vui đó là không được đó. Rớt là phải cẩn thận. Nhiều khi tánh tình ở chung với nhau không có hợp hay gì đó, nhưng mà mình phải lấy cái này ra làm chuẩn. Không làm buồn được, mình phải tìm mọi cách. Nhưng đừng có dùng lý lẽ của thế gian. Hãy cái chuyện đó là nói ra buồn, phải ráng mà chịu. Đó là nhiều khi mình làm theo cái sự suy nghĩ của người bây giờ. Người xưa không có. Phải tìm mọi cách. Tại vì mỗi người mỗi cái tật xấu không có dễ dàng, nhưng mà làm sao cha mẹ cười mới được. Thứ nhất là hầu hạ khiến cha mẹ vui lòng, dùng món ngon vật lạ để phụng dưỡng. Có nghĩa là thức ăn, quần áo, những cái vật dụng đó là mình đem hết lòng mà mình cung phụng, mà mình giúp cho cha mẹ, chứ không có hà tiện, không có tiếc được đâu. Nhiều khi hà tiện tới chừng mà chết rồi thì mới cho. Chết rồi mới tiếc, sao mình không cho bà cái đó, không cho ông cái đó. Bà phải suy nghĩ, những cái gì cha mẹ cần đó thì phải suy nghĩ. Có nghĩa là hầu hạ phụng dưỡng đó, dùng chữ như vậy đó. Những cái gì mà giống như mình xài, thí dụ mình xài cái điện thoại thì mẹ mình phải có cái đó đó. Hay là cái gì mà mình đã ăn cái món đó ngon thì cha mẹ mình cũng phải có. Chứ không phải là mình ăn ngon cha mẹ không cho đâu. Mẹ ở riêng nhà mà đâu cần, không phải đâu. Mình lúc nào cũng phải. Thì cái đó là cha mẹ, còn thí dụ Phật đó là Phật phải hơn mình đó. Cái đó là thầy không nói nhiều, tại cái đó là trong người xuất gia đó. Thì cái đó là đầu tiên là hầu hạ với lại phụng dưỡng. Còn thứ hai đó là mình phải học cho giỏi, mình làm quan, mình có sự thành tựu ở trong thế gian để cho cha mẹ vẻ vang. Giống như nhắc tới tên mình, cha mẹ là rất là hãnh diện với đời vậy đó. Tại vì mình có một người con học tới thành tựu cái này, thành tựu cái kia. Bây giờ phải là quan mà là bác sĩ, kỹ sư, những cái người mà có chức vụ mà giỏi ở trong thế gian, để cho cha mẹ mà được nở mặt nở mày, cái đó cũng là hiếu. Bởi học giỏi mà thi thành đó, thì cha mẹ vui lắm. Còn nếu mà không học mà hư đó, học không ra trường mà làm không ra cái gì đó, thì không có hiếu gì được hết. Làm sao hiếu được, cha mẹ nghĩ tới ông cái buồn rồi. Cái thứ ba là gì? Cái thứ nhất là hầu hạ phụng dưỡng, thứ hai là phải học cho thành tài, thứ ba đó là phải có đạo đức. Người phải là có đạo đức, chứ không phải là mình thành tài là mình muốn giống như là làm càn được đâu. Mà đức hạnh con người mình phải đầy đủ, giống như là những bậc thánh bậc hiền vậy đó. Lời ăn tiếng nói và cử chỉ hành động, sự suy nghĩ đều là thiệt là thánh thiện lắm thì mới là hiển vinh cho cha mẹ. Cái người đó rất hiền, rất dễ thương, ăn nói và biết điều, biết kính trọng người lớn, biết lẽ phải, mà biết nhún nhường, không có tự cao tự đại, không làm khổ người khác, giống như là làm quan lớn cũng vậy đó, là thương mọi người, giúp cho đời. Thì cái đó là đức hạnh. Thì cái đó là việc của thế gian đó. Việc thế gian mà làm được cái đó đó thì gọi là hiếu của thế gian. Cũng chưa quan trọng đâu. Hiếu xuất thế gian hay hơn. Hiếu xuất thế gian có một cái thôi. Khuyên cha mẹ ăn chay đừng ăn mặn. Tu hành niệm Phật vãng sanh. Ra khỏi bốn loài, ra khỏi sáu đường. Không có để cha mẹ mà đầu thai ở trong lục đạo luân hồi nữa, để làm trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, cho cha mẹ xa lìa hết những cái đó. Hóa sinh trong hoa sen, thân cận Đức Di Đà, được bất thoái chuyển. Đây là hiếu. Có nghĩa là mình không nhắm trên ba cái trước, mà mình nhắm làm sao cho mẹ của mình, cha mình đừng vô ba ác đạo. Làm sao mà cho ông bà thoát được ba cái ác đạo, thoát được cái lục đạo này, thì phải làm sao khéo léo mà dẫn dắt làm sao ông bà niệm Phật vãng sanh. Đó là cái tâm mình muốn, nhưng mà chưa chắc mình đã độ nổi đâu. Nhưng mà tấm lòng mình có hiếu là tại vì mình muốn cha mẹ được cái đó. Nhưng mà có được hay không là đâu phải dễ dàng. Bản thân mình cũng phải lo tu đây nè. Mình không khéo là mình trong lòng mình vẫn có lục đạo mà. Tại vì ý niệm mình không chuẩn mà. Ý niệm mình không chuẩn thì mình tu không tốt. Con người biết đền đáp công ơn cha mẹ bằng cách này, đó gọi là báo hiếu to lớn của xuất thế gian. Xưa lúc tôi mới nhập đạo, cha mẹ đã qua đời, có nghĩa là tổ mới tu thôi cha mẹ đã mất. Tôi có làm bài văn tự đau buồn vì bất hiếu, tự thương bất hiếu văn, để giải bài nỗi buồn thương ân hận. Nay nhìn thấy trong hai chúng tại gia và xuất gia, có người được mừng về cha mẹ song toàn, thế là tôi là càng thêm xót xa, lệ chảy đầm đìa. Thấy người ta có cha mẹ là ngày khóc luôn. Xin cúi mình khuyên bảo mọi người nên hiếu thảo với cha mẹ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.